là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và Ngọc Bích xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Yên tỉnh Yên Bái có 90% dân số được sử dụng nước sạch.
Huyện Trạm Tấu tăng cường phòng chống cháy rừng.
311 em học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh.
Ngành giáo dục tăng cường phòng chống cháy nổ trong trường học. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nhâm Xuân Trường, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Yên Bái. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Yên Bái có gần 600.000 dân, trong đó 91% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Để đạt được kết quả này, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã tập trung lồng ghép sử dụng các nguồn vốn thuộc chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả. Chương trình nông thôn mới, chương trình 134, 135, 30A để xây mới và cải tạo sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho người dân nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 352 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, trong đó có 70 công trình hoạt động bền vững. Nhờ những công trình này mà toàn tỉnh đã có 100% trường học và 95% trạm y tế khu vực nông thôn có công trình nước và nhà tiêu hợp vệ sinh, có 72% hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh. Các công trình nước vệ sinh đã đem lại hiệu quả thiết thực đối với sức khỏe người dân, tăng cường tỷ lệ người dân được tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, góp phần thay đổi thái độ, hành vi và tập quán sinh sống của người dân nông thôn vùng cao.
Hiện đã vào cao điểm mùa khô, các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng đang được huyện Trạm Tấu tích cực triển khai, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ việc đốt rừng làm nương, đốt bãi chăn thả gia súc để lửa không cháy lan vào rừng. Huyện Trạm Tấu hiện có gần 46.000 hecta rừng, trong đó diện tích rừng phòng hộ gần 34.000 hecta, rừng sản xuất gần 12.000 hecta. Nhìn chung, ý thức của người dân về bảo vệ rừng còn hạn chế nên nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn. Ngoài ra, nhiều diện tích rừng còn giáp ranh với bãi chăn thả gia súc, tập quán đốt bãi chăn thả hàng năm cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao dẫn đến cháy rừng vào mùa nắng nóng. Do vậy, thời điểm này, hạt kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn thường trực 24/24 giờ và chủ động tham mưu với các xã, các chủ rừng thường xuyên tuần tra canh gác ở những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao để phát hiện và tổ chức lực lượng chữa cháy kịp thời. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm phối hợp với các tổ đội bảo vệ rừng tăng cường tuần tra kiểm soát, tổ chức cho các hộ ký cam kết không đốt nương vào những ngày nắng nóng, gió to, tránh để cháy lan vào rừng, đồng thời tăng cường quy chế phối hợp giữa ba lực lượng gồm kiểm lâm địa bàn, công an xã, ban chỉ huy quân sự xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng.
Tính đến nay, cấp học mầm non toàn tỉnh có gần 4.600 lao động, tổng biên chế chỉ đạt 88,2% so với định mức quy định. Điều này gây khó khăn trong việc huy động tỷ lệ trẻ ra lớp và ảnh hưởng tới chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Hiện nay, đội ngũ giáo viên mầm non công lập có gần 4.200 lao động, tư thục có gần 400 lao động. Toàn tỉnh có 164 cơ sở giáo dục mầm non công lập có nhân viên nấu ăn với tổng số trên 600 người, trong đó chỉ có 4 người biên chế, còn lại là hợp đồng. Hiện giáo viên nghỉ hưu, nghỉ thai sản không được hợp đồng thay thế gây khó khăn trong việc bố trí đủ 2 giáo viên trên một nhóm lớp, không đảm bảo số giờ lao động cho giáo viên theo quy định, gây khó khăn cho việc cử giáo viên tham gia đào tạo bồi dưỡng nâng chuẩn. Nhân viên nấu ăn chủ yếu là thuê khoán, kinh phí chi trả của người lao động do phụ huynh đóng góp. Tuy nhiên, một số trường ở vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu nhập thấp sẽ gây khó khăn trong việc huy động kinh phí thuê khoán, trẻ phải mang cơm từ nhà nên ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc và dinh dưỡng của trẻ. Một số trường tại các huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên hiện không có nhân viên nấu ăn. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 sẽ đảm bảo tỷ lệ giáo dục mầm non sau tuyển dụng đạt khoảng 90% so với định mức.
Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 672 học sinh tham gia, tăng so với năm học trước, với 9 môn thi đó là toán, lý, hóa, sinh học, ngữ văn, sử, địa lý và tiếng Anh. Kết quả cuộc thi toàn tỉnh có 311 em học sinh đạt giải, trong đó có 9 giải nhất, 50 giải nhì, 107 giải ba và 145 giải khuyến khích. Qua kỳ thi là dịp để các em thể hiện năng lực, trình độ, đồng thời là cơ hội để Sở Giáo dục và Đào tạo phát hiện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ học sinh giỏi, đánh giá công tác chuyên môn, chất lượng giảng dạy trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh và thành lập đội tuyển tiếp tục bồi dưỡng kiến thức để các em tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.
Thưa quý thính giả, trong một vài năm trở lại đây, cùng với thực hiện các mục tiêu giáo dục của các nhà trường cũng đã quan tâm hơn tới công tác đảm bảo an toàn sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh. Cùng với đó, việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng đã được quan tâm hơn. Tuy nhiên, nguy cơ cháy nổ ở các trường học vẫn luôn hiện hữu vì trường học là nơi tập trung đông người, có nhiều vật dụng dễ cháy. Vì vậy, Để tăng cường hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy tại các nhà trường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai mô hình trường học an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Với mục tiêu tạo nền tảng kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng như kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ xảy ra, giúp các em học sinh có thêm kiến thức để bảo vệ bản thân và những người xung quanh, đồng thời giúp xây dựng và củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ tại các trường học, đảm bảo an toàn sức khỏe tính mạng cho học sinh và nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thượng tá Lê Tiến Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với nhà trường thì đối là các cơ sở mà đào tạo cho các em học sinh, trong quá trình thực hiện thì cái số lượng học sinh trong nhà trường là đông. Vì nhận thức về cái công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà trường cũng chưa được nâng cao, do vậy là nó ảnh hưởng trực tiếp khi phát sinh xảy ra cháy nổ trong nhà trường. Các biện pháp, giải pháp an toàn trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để làm sao nó an toàn cho học sinh của nhà trường. Do vậy để xây dựng cái mô hình an toàn phòng cháy cháy đối với nhà trường, đây là một tính cấp thiết để làm sao khi xảy ra các sự cố cháy nổ thì có những biện pháp an toàn cho cả thầy lẫn trò trong quá trình giảng dạy học tập. Đối với cái mô hình này thì với chức năng là tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh thì chúng tôi đang chuẩn bị các nội dung, cũng là có cái hướng là sẽ phối hợp cùng với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái sẽ ban hành cái quy định để đối tất cả các nhà trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái để phát triển xây dựng cái mô hình chung trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, để đạt điều kiện trường học an toàn phòng cháy chữa cháy, mỗi trường học phải thực hiện các tiêu chí nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của lãnh đạo, giáo viên và cán bộ nhân viên học sinh tại các trường về quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, thành lập duy trì hoạt động thường xuyên đội phòng cháy chữa cháy của cơ sở, đảm bảo đủ số lượng, đủ năng lực xử lý sự cố cháy nổ ban đầu với đầy đủ trang thiết bị đảm bảo hộ để thực hiện nhiệm vụ cơ sở theo quy định và tích cực tham gia các phong trào hoạt động của địa phương về công tác phòng cháy chữa cháy, huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy, khắc phục xử lý sự cố cháy nổ khi được đề nghị. Thầy giáo Phạm Hữu Công, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng, huyện Văn Yên chia sẻ.
Đối với công tác phòng cháy chữa cháy thì nó có cái tính chất phức tạp, cho nên là được tư vấn của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thì nhà trường cũng đã tiến hành tổ chức khảo sát cái thực trạng cơ sở chất thiết bị của nhà trường cũng như các cái điều kiện liên quan đến cái công tác phòng cháy chữa cháy. Và sau khi rà soát thì thấy được cái ý nghĩa vai trò của việc thành lập cái mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy nhà trường, thì nhà trường cũng đã quyết định xây dựng cái mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhà trường. Sau khi mà ra mắt mô hình thì trực tiếp đó là ban chỉ đạo mô hình sẽ chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh sẽ tập huấn kỹ lại các cái nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho đội phòng cháy chữa cháy của nhà trường, đồng thời là sẽ nghiên cứu tài liệu và tổ chức một số các cái hoạt động tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như học sinh của nhà trường để tất cả mọi người trong cái phạm vi quản lý của nhà trường nắm được cái vai trò, ý nghĩa và cũng như là các cái kỹ năng để có thể thực hiện tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy.
Em Nguyễn Thị Hồng Nhung, lớp 12A1 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng cho biết.
Khi mà được các chú công an tuyên truyền về những cái hành động giúp bảo vệ phòng cháy chữa cháy thì em sẽ về em tuyên truyền lại với gia đình, tuyên truyền với bạn bè và người thân để cùng nhau có thể giúp được những cái sự cố không mong muốn như kiểu là bị cháy nổ và sẽ giúp bảo vệ được những cái tài sản và sức khỏe cá nhân ạ.
Bên cạnh việc ra mắt mô hình trường học an toàn phòng cháy chữa cháy, các nhà trường còn tích cực hưởng ứng việc cài đặt và sử dụng app báo cháy 114 nhằm tạo thêm kênh thông tin thông báo nhanh về các vụ cháy nổ, sự cố, tai nạn đến lực lượng chức năng và giúp người dân, đặc biệt là các em học sinh tiếp nhận các kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn một cách nhanh nhất. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng cháy chữa cháy nói riêng và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung.
nhiệt huyết trong công việc, gần gũi với người dân, Thượng úy Nông Minh Tràng, trưởng công an xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, vinh dự được lựa chọn điển hình tiên tiến duy nhất của tỉnh Yên Bái tham dự chương trình tôn vinh trưởng công an xã tiêu biểu do Bộ Công an tổ chức vào trung tuần tháng 5 tới đây. Tháng 1 năm 2020, Thượng úy Nông Minh Tràng được điều động về giữ chức vụ trưởng công an xã Đông Cuông. Đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức còn hạn chế nên thường xuyên bị đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, để làm tốt nhiệm vụ được giao, Thượng úy Tràng cùng đồng đội xác định phải bám sát địa bàn, thực hiện bốn cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói tiếng dân tộc, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, từng bước thay đổi nhận thức của người dân. Để khắc phục tình trạng này, Thượng úy Tràng đã tranh thủ đến từng hộ dân, làm tốt công tác tuyên truyền, đồng thời tổ chức cho hộ ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, không vi phạm pháp luật giao thông. Từ đó, nhiều điểm đen về tai nạn giao thông trên địa bàn được xóa bỏ. Sau khi khảo sát và đánh giá tình hình, Thượng úy Tràng đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương thành lập tổ tự quản về an ninh trật tự, xây dựng mô hình camera an ninh, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an xã thường xuyên phối hợp tuần tra xung quanh khu vực đền, giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra. Từ khi được điều động về công tác tại địa bàn xã Đông Cuông, Thượng úy Tràng cùng đồng đội đã phát hiện và phối hợp xử lý 14 vụ trên 20 đối tượng phạm tội đánh bạc, trộm cắp, tàng trữ trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng. Phối hợp tổ chức bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, giải quyết dứt điểm hàng chục vụ việc tranh chấp phức tạp kéo dài. Nhiều địa bàn trước đây được coi là phức tạp về an ninh trật tự thì nay được chuyển hóa thành công.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng không khí lạnh nén, rãnh áp thấp những ngày qua, các khu vực trong tỉnh đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, đã làm hơn 87 ha lúa ngô bị thiệt hại. Trong đó, lúa 5,5 ha ở huyện Văn Yên, 81 ha ngô ở huyện Lục Yên và Văn Yên bị gãy đổ. Ngoài ra, mưa lớn đã gây thiệt hại 2 hectare nuôi trồng thủy sản, 100 con gà, 70 mét đường bê tông bị xói hoàn toàn, 5 ngầm tràn ở huyện Văn Yên bị ảnh hưởng. Mưa lớn cũng đã làm sập đổ hoàn toàn khoảng 40 mét tường rào trường tiểu học và trung học cơ sở xã Khai Trung, huyện Lục Yên, ước tổng thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện Lục Yên và Văn Yên đã có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ huy, động viên giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại. Đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các xã tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có tình huống xảy ra.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 5, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã hội đàm trực tuyến với Thống tướng Min Aung Hlaing, Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, nhằm tìm kiếm giải pháp cho tình trạng bế tắc chính trị tại Myanmar. Tại buổi hội đàm, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã khẳng định nguyện vọng về việc thực thi đồng thuận 5 điểm của ASEAN về Myanmar như chấm dứt bạo lực, cung cấp hành lang nhân đạo cho tất cả những người dân cần nhất, xây dựng lòng tin và sự tin tưởng để tạo ra một cuộc đối thoại chính trị toàn diện. Đáp lời Thống tướng Min Aung Hlaing đánh giá cao những nỗ lực của Campuchia trong việc hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định cam kết của Campuchia trong việc hỗ trợ Myanmar trở lại nền dân chủ phù hợp với đồng thuận 5 điểm của ASEAN cũng như sự thống nhất và trung tâm của 10 nước ASEAN. Các bộ trưởng năng lượng Liên minh châu EU ngày 2 tháng 5 đã tổ chức một cuộc họp khẩn tại Bruxelles, Bỉ về tình hình nguồn cung năng lượng của khối sau khi Nga cắt nguồn khí đốt Bulgaria và Ba Lan. Tại phiên họp bất thường, các bộ trưởng EU đã xem xét tình hình chuẩn bị của khối cho các khoản cắt giảm tiềm năng mới của Nga và về bối cảnh thị trường khí đốt vốn đã khó khăn. Cho đến nay, Đức đã hỗ trợ Ba Lan và Hy Lạp giúp nước láng giềng Bulgaria về khí đốt, nhưng EU phải tiếp tục tính đến các biện pháp hệ thống cao hơn để giảm sự phụ thuộc của họ vào khí đốt của Nga. Do đó, EU đã xem xét việc lưu trữ để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Các bộ trưởng cũng đang tính đến một nền tảng mua hàng theo nhóm ở cấp độ châu Âu để có được mức giá có lợi, đồng thời tái khẳng định các công ty năng lượng châu Âu phải thanh toán các giao dịch mua hàng bằng đơn vị tiền tệ được cung cấp trong các hợp đồng ban đầu với Gazprom mà không cần mở tài khoản bằng đồng rúp với ngân hàng Nga như Nga đã yêu cầu. Các đại sứ của 27 quốc gia EU đã lên kế hoạch nhóm họp vào ngày 4 và 6 tháng 5 để bàn về gói biện pháp thứ 6 trừng phạt Nga bao gồm dầu mỏ nhằm giảm dần nhập khẩu từ Nga với mục tiêu ngừng hoàn toàn việc mua vào cuối năm nay. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 5, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tiếp tục xét nghiệm hàng loạt COVID-19 trong 3 ngày liên tiếp và siết chặt thêm các hạn chế với quyết tâm chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh sau đợt nghỉ lễ. Theo thông báo của chính quyền thành phố, Bắc Kinh sẽ tiến hành 3 đợt xét nghiệm hàng loạt khác đối với khoảng 20 triệu dân tại 11 quận và khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh trong 3 ngày bắt đầu từ 3 tháng 5. Trước đó, chính quyền Bắc Kinh đã yêu cầu người dân địa phương phải cung cấp xác nhận, xét nghiệm dương tính thực hiện trong vòng 7 ngày để vào các địa điểm công cộng và sử dụng hệ thống giao thông công cộng gồm cả tàu điện ngầm và xe buýt bắt đầu từ ngày 5 tháng 5. Ngoài Bắc Kinh, thời gian gần đây hàng loạt các thành phố lớn ở Trung Quốc, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến và Hàng Châu đều ban hành các hướng dẫn mới về xét nghiệm thường xuyên và coi đó như một biện pháp bổ sung để thực hiện chính sách Zero Covid năng động nhằm cân bằng giữa phát triển kinh tế và chống dịch. Ngày 2 tháng 5, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại thủ đô Manila của Philippines, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Vụ hỏa hoạn cũng phá hủy ít nhất 80 ngôi nhà. Theo giới chức địa phương, vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ tầng 2 của một căn nhà khi khu dân cư đông đúc, tạm bợ thuộc khuôn viên của Đại học Philippines. Phải mất gần 2 giờ lực lượng cứu hỏa mới dập tắt được đám cháy. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ việc.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, là tỉnh duy nhất trong khu vực Trung Du miền núi phía Bắc có huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có 3 địa phương hoàn thành chương trình nông thôn mới. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nhâm Xuân Trường, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, sau hơn 10 năm thực hiện cái chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì đã đạt được những cái kết quả nổi bật như thế nào ạ?
Sau 10 năm xây dựng chương trình Mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái thì đối với Yên Bái thì cũng đã gặt hái được rất nhiều thành công và đạt được những cái kết quả rất đáng khích lệ, được Thủ tướng Chính phủ đánh giá rất cao về cái chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Thì đến giai đoạn hiện tại thì là toàn tỉnh Yên Bái đã có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó là chúng ta đã có 3 đơn vị cấp huyện là đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thì cho đến giai đoạn hiện tại thì chúng ta đã có ở cấp thôn, chúng ta đã có 154 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó là 104 thôn là đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhìn chung trong cái quá trình triển khai thực hiện của tỉnh Yên Bái thì cái việc mà chỉ đạo để mà thực hiện cái chương trình là được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến huyện, rồi đến các sở ban ngành và thậm chí là đến tận các thôn bản. Từ đó mà cái đời sống vật chất tinh thần của người dân, cơ sở hạ tầng, đời sống tinh thần của người dân là đã được nâng cao hơn rất nhiều.
Thưa ông, là cái tỉnh miền núi thì cái việc xây dựng nông thôn mới ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái thì gặp những cái khó khăn gì ạ?
Hiện tại là tỉnh Yên Bái có tới 59 xã trên 150 xã là các cái xã đặc biệt khó khăn. Cho nên là cái việc mà triển khai cái chương trình nông thôn mới đối với tỉnh Yên Bái cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn. Tuy nhiên là đối với tỉnh Yên Bái thì cũng là một cái tỉnh nghèo. Đấy, cái nguồn thu để mà đầu tư lại cho xây dựng nông thôn mới thì cũng chưa được nhiều. Cái hai nữa là cái trình độ dân trí, cái nhận thức về cái chương trình nông thôn mới này đối với các cái xã đặc biệt khó khăn thì đâu đó cũng vẫn còn trông chờ ỷ lại nguồn ngân sách của trung ương. Một mặt nữa là do cái địa bàn của các cái xã của tỉnh Yên Bái so với các cái xã khu vực đồng bằng thì không thuận lợi bằng, bởi vì diện tích lớn hơn, địa hình thì chia cắt, đây cũng là một cái khó khăn. Một cái nữa là cái để mà xây dựng cái cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, rồi thủy lợi, rồi phát triển sản xuất cũng gặp hết sức khó khăn, nó từ cái nguồn kinh phí hạn hẹp. Và một cái khó khăn nữa là cái cũng do là cái trình độ dân trí, rồi cái thu nhập của người dân hiện tại đối với tỉnh Yên Bái là cũng còn khó khăn, cho nên cái việc huy động nguồn lực để đầu tư cho xây dựng nông thôn mới cũng như là đầu tư cho phát triển sản xuất thực sự là cũng còn khó khăn.
Thưa ông, là phát huy những cái kết quả đạt được thì trong cái thời gian tới, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới của tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh như thế nào để cái chương trình nông thôn mới của tỉnh sẽ đạt cái kết quả cao ạ?
Giai đoạn xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của cái giai đoạn 21-25 ấy, thì thực ra là đối với tỉnh Yên Bái là vào cuộc rất sớm, ngay từ khi Trung ương đã mới có dự thảo về bộ tiêu chí của cái giai đoạn 21-25 thôi, thì chúng tôi tỉnh cũng đã chỉ đạo và chúng tôi cũng đã đi trước đón đầu để căn cứ vào cái bộ tiêu chí giai đoạn 16-20 để chúng tôi đã chủ động để ban hành được cái bộ tiêu chí mà nó thuộc lĩnh vực của các tỉnh phải ban hành. Thì đối với tỉnh Yên Bái thì hiện tại là chúng tôi đã xây dựng xong cái bộ tiêu chí của thôn nông thôn mới và thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với cấp xã thì chúng tôi đã xây dựng dự thảo xong cái bộ tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu, và huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng thời là cái bộ tiêu chí là huyện nông thôn mới nâng cao thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho tỉnh và đã trình tỉnh trong vòng là đầu tháng 5, sau 30 tháng 4 đầu tháng 5 này là chúng tôi tỉnh sẽ ban hành được cái bộ tiêu chí. Thì đồng thời song song với cái bộ tiêu chí được ban hành thì chúng tôi sẽ có cái hướng dẫn chung của toàn tỉnh. Trên cái cơ sở giao nhiệm vụ rõ các cái tiêu chí của các cái ngành phụ trách để hướng dẫn cụ thể và tích hợp lại thành một cái bộ hướng dẫn chung của tỉnh chuyển cho các huyện, và đầu tháng 5 thì tôi nghĩ là các huyện sẽ có cơ sở để triển khai thực hiện. Trên cái cơ sở đó thì yêu cầu các huyện cho cái giai đoạn tới thì yêu cầu các huyện, cái thứ nhất là chúng ta phải điều chỉnh lại quy hoạch của từng xã trong cái chương trình nông thôn mới. Bên cạnh đó thì xây dựng cái đề án xây dựng nông thôn mới của từng xã cũng đồng nghĩa với lại phải xây dựng những cái kế hoạch thật sự là chi tiết, phân kỳ theo từng năm để chúng ta cơ sở có cái điều kiện để triển khai thực hiện một cách sớm nhất.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Ban tổ chức SEA Games 31 vừa lựa chọn vận động viên điền kinh Quách Thị Lan là người đại diện sẽ châm ngọn đuốc của SEA Games 31 trong tối khai mạc tại sân vận động Mỹ Đình. Theo kế hoạch ban đầu, nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh sẽ là vận động viên thắp đuốc đài lửa tại lễ khai mạc SEA Games 31. Tuy nhiên, ban tổ chức đã có sự thay đổi và trao trọng trách này cho vận động viên từng giành huy chương vàng ASEAN 18 môn điền kinh Quách Thị Lan. Theo đó, Hoàng Xuân Vinh sẽ trao ngọn đuốc cho Quách Thị Lan như lời gửi gắm của thế hệ đi trước với thế hệ đàn em đi sau. Hãy thi đấu thật tốt, giành vinh quang cho Tổ quốc tại SEA Games 31. Tại SEA Games 31, Quách Thị Lan có mặt trong thành phần thi đấu của đội tuyển điền kinh Việt Nam ở các nội dung cự ly 400m. Ở trận đấu cuối cùng trên sân nhà của Manchester United ở mùa giải này, thầy trò huấn luyện viên Ralf Rangnick đã không để các cổ động viên tại Old Trafford phải thất vọng. Manchester United đã nhập cuộc đầy quyết tâm trong cuộc tiếp đón Brentford và sớm có được bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 9 khi Anthony Elanga có đường truyền vào thuận lợi cho Bruno Fernandes lập công. Tới đầu 2 đến lượt người đồng hương của anh Ronaldo ghi dấu với bàn nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền. Ngay thi đấu hoàn hảo của đội chủ nhà khép lại khi Varane ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 ở phút 72. Chiến thắng này là một màn tri ân ý nghĩa của Manchester United với các cổ động viên nhà trong trận đấu cuối cùng của mùa giải tại Old Trafford. Tại Serie A, đội chủ nhà Atalanta đang rất cần một chiến thắng để tìm kiếm cơ hội góp mặt tại Cúp châu Âu mùa sau. Còn Salernitana cũng cần có thêm điểm số trong cuộc đua trụ hạng. Khi mà những chân sút của Atalanta còn chưa thể tìm được đường vào khung thành của đối phương, thì chính đội khách lại là những người có được bàn thắng trước ở phút 27 từ pha dứt điểm cận thành của Edison. Việc bị thủng lưới đầy bất ngờ khiến các cầu thủ Atalanta thi đấu có phần nôn nóng và bỏ lỡ nhiều cơ hội thuận lợi ở những phút sau đó. Trận đấu cứ thế trôi đi trong sự bế tắc của đội chủ nhà. Tuy nhiên, khi nhiều người đã nghĩ về một chiến thắng cho Salernitana, thì 2 phút trước khi hết giờ, Palasic đã mang về bàn thắng quý giá đến định số 1-1. Kết quả này khiến cả hai đội đều không thể cải thiện được vị trí của mình. Atalanta chưa thể trở lại nhóm dự cúp châu Âu khi vẫn xếp thứ 8. Còn Salernitana xếp thứ 18 và kém vị trí an toàn 2 điểm. Tại vòng 32 Bundesliga, tiếp đón đội khách đã không còn nhiều động lực thi đấu trong thời điểm này là Eintracht Frankfurt. Các cầu thủ Leverkusen không mất quá nhiều thời gian để có được thế trận tốt trên sân nhà Bernera. Và thậm chí họ cũng có được bàn thắng từ khá sớm với pha lập công của Paulinho ở phút thứ 18. Đây cũng là trận đấu mà hàng tiền vệ của đội chủ nhà hoạt động rất hiệu quả với sự xuất sắc của hai tiền vệ cánh. Người đầu tiên là Paulinho ghi bàn mở tỷ số và cái tên còn lại là Diaby đã có cho mình cú đúp kiến tạo khi có đường chuyền thứ hai giúp đồng đội lập công ở trận đấu này. Cầu thủ mang về bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Leverkusen là Patrick Schick ở phút 51. Thắng chung cuộc 2-0, thầy trò huấn luyện viên Seonane đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với cùng 55 điểm như đội đứng sau Freiburg nhưng có chỉ số vô tốt hơn.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và những thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 5 năm 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 23 tới 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 15 tới 17 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 21 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Yadia, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Xe đạp tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải hệ thống thế giới xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.